Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Tư ngày 16 tháng 4 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Thủ tướng Anthony Albanese cam kết giảm thuế ngay lập tức $1,000 nếu tái đắc cử. Hãng tin Yahoo News đưa tin, Thủ tướng Úc Anthony Albanese mới đây tuyên bố rằng nếu được tái đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5, thì chính phủ lao động sẽ thực hiện chính sách khấu trừ thuế tự động trị giá $1,000 dành cho người lao động, không cần hóa đơn hay giấy tờ. Cam kết này được đưa ra tại lễ khởi động chiến dịch tranh cử của đảng lao động ở thành phố Perth vào ngày 13 tháng 4. Ông Albanese cho biết, chính sách mới sẽ cho phép người dân chọn khấu trừ ngay $1,000 chi phí liên quan đến công việc trong kỳ khai thuế, chỉ bằng cách đánh dấu một ô mà không cần hóa đơn hay chứng từ. Theo hãng tin Yahoo News, chính sách này đặc biệt nhắm đến những người làm việc bán thời gian, làm việc tại nhà hoặc không có kế toán hỗ trợ khai thuế, vốn là những nhóm dễ bỏ lỡ các khoản khấu trừ hợp pháp. Ông nhấn mạnh không ai bị thiệt với cải cách này, nhưng gần 6 triệu người nộp thuế, phần lớn là người có thu nhập thấp và trung bình cùng với những người trẻ tuổi sẽ được hưởng lợi. Tuy chính sách khấu trừ thuế này từng được công bố trong ngân sách liên bang năm 2010 dưới thời cựu thủ tướng Julia Gillard, nhưng sau đó bị hủy bỏ trong ngân sách năm 2012. Hiện nay, đảng lao động muốn khôi phục chính sách này như một phần trong cam kết xây dựng nền kinh tế mạnh mẽ hơn, xã hội công bằng hơn và tương lai an toàn hơn nếu có thêm một nhiệm kỳ đắc cử. Chính quyền Ireland đang hỗ trợ Weta FS, hãng hiệu ứng hình ảnh từng đoạt giải Oscar, mở rộng trụ sở tại thành phố Melbourne, tạo ra tới 80 việc làm mới và củng cố vị thế của Victoria là thủ phủ văn hóa của nước Úc. Giám đốc phụ trách phát triển kinh tế và việc làm Danny Pearson hồi cuối tuần trước đã cùng với giám đốc phụ trách công nghiệp sáng tạo Colin Brooks xác nhận rằng việc mở rộng cơ sở tại vùng Aberfert của hãng Weta FS có được là nhờ vào sự ủng hộ từ chính quyền bang Victoria. Theo hãng tin Premier, Weta FS từng thực hiện hiệu ứng hình ảnh cho loạt phim đình đám như The Lord of the Rings, Avatar, The Way of Water và mới nhất là Better Man, bộ phim lớn nhất từng được quay tại Victoria, mang lại gần 3.000 việc làm và đóng góp $142 triệu cho nền kinh tế tiểu bang. Sau khi mở cơ sở tạm thời để làm hậu kỳ cho phim này, Weta FS đã quyết định chọn Melbourne làm trụ sở chính tại Úc. Việc mở rộng này không chỉ tạo thêm việc làm trong ngành sản xuất và hoạt hình, mà còn thu hút các dự án quốc tế đến Victoria, góp phần thúc đẩy ngành điện ảnh trong nước. Chính quyền cũng cho biết, chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện ảnh đã tạo ra 44.000 việc làm và mang lại $1,9 tỷ cho nền kinh tế Victoria. Chính quyền Ireland đã chính thức khởi công xây trung tâm năng lượng sạch tại trường dạy nghề Tab Gippsland, cơ sở ở thành phố Morwell, với khoản đầu tư $5 triệu, nhằm đào tạo tay nghề cho người dân địa phương trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trung tâm này sẽ cung cấp chương trình đào tạo nghề tầm cỡ thế giới về công nghệ năng lượng sạch như điện gió cả trên bờ và ngoài khơi, bảo trì xe điện và xe hybrid cùng với công nghệ lưới điện thông minh. Tòa nhà mới dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm sau với sức chứa 200 sinh viên trong năm đầu tiên. Theo hãng tin Premier, dự án này là một phần của quỹ năng lượng sạch Tab trị giá $50 triệu do chính quyền bang tài trợ nhằm tăng cường cơ sở vật chất đào tạo tại các trường dạy nghề Tab trên toàn tiểu bang, đáp ứng nhu cầu nhân lực khi Victoria hướng đến mục tiêu đạt 95% điện năng từ năng lượng tái tạo vào năm 2035, tạo ra 59.000 việc làm và cung cấp thêm 6.000 suất học nghề mới. Hãng tin Premier đưa tin, ba nhà ga đầu tiên thuộc dự án hầm đường sắt Melbourne Metro Tunnel của chính quyền Ireland, Arden Station, Parkville Station và Anzac Station vừa chính thức được bàn giao cho hãng vận tải Metro Trains, đánh dấu một cột mốc quan trọng hướng tới việc đưa vào hoạt động toàn tuyến vào cuối năm nay. Thủ hiến Jacinta Ardern và giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng giao thông Gabriel Williams hồi tuần trước đã đến thăm nhà ga Parkville Station, gặp gỡ nhân viên chuẩn bị điều hành thử nghiệm và vận hành thực tế hàng ngày tại các nhà ga mới. Việc bàn giao từ nhà thầu xây dựng cho đơn vị vận hành không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn là lúc đội ngũ đường sắt bắt đầu làm quen hệ thống, thiết bị và quy trình vận hành, chuẩn bị cho ngày hoạt động chính thức. Trong khi đó, công việc chạy thử xe lửa trong hầm cũng đạt cột mốc hơn 100.000 km, tương đương 2.5 vòng quanh trái đất. Dự án Melbourne Metro Tunnel có tổng cộng 5 nhà ga ngầm, là dự án nâng cấp lớn nhất của mạng lưới xe lửa Melbourne kể từ khi hệ thống City Loop ra đời năm 1981. Hai nhà ga cuối cùng, Town Hall Station và State Library Station, hiện đang được hoàn thiện bên dưới trung tâm thành phố. Một báo cáo mới được công bố bởi hãng tin Yahoo News cho thấy Úc đang bị tổn thất hơn 21 tỷ đô la mỗi năm do năng suất lao động sụt giảm vì nhân viên nghỉ làm hoặc đi làm khi đang bệnh. Tuy nhiên, nếu áp dụng chính sách nghỉ phép sức khỏe sinh sản 12 ngày mỗi năm, chi phí chỉ khoảng 1,7 tỷ đô la, nhưng có thể mang lại lợi ích kinh tế nhiều tỷ đô la, đồng thời cải thiện sức khỏe tinh thần và giữ chân nhân viên hiệu quả hơn. Công đoàn Dịch vụ Y tế đang kêu gọi chính phủ ban hành quyền nghỉ phép này cho tất cả người lao động. Báo cáo cho biết, hơn 50% phụ nữ đi làm bị đau bụng kinh và 74% phụ nữ từ 45 đến 55 tuổi có triệu chứng tiền mãn kinh. Nhiều người phải nghỉ phép không lương vì không có lựa chọn khác. Người đại diện của Công đoàn Dịch vụ Y tế nhấn mạnh rằng, chính sách này là để đảm bảo nhân viên, đặc biệt là phụ nữ được đối xử công bằng và có tiếng nói trong môi trường làm việc. Trong khi bang Queensland đã áp dụng chính sách này cho công chức tiểu bang, Công đoàn Dịch vụ Y tế cho rằng cần triển khai trên toàn quốc để tránh tình trạng bất bình đẳng giữa các ngành nghề và khu vực. Nhiều trường mẫu giáo tại Victoria, bao gồm cả các trung tâm được chính quyền bang tài trợ chương trình học miễn phí, đang thu của phụ huynh từ 10 đến 100 đô la chỉ để đưa tên học sinh vào danh sách chờ, dù khoản phí này không đảm bảo trẻ sẽ được nhận vào học. Hãng tin The Age đưa tin, một số trường tư thậm chí còn thu mức phí cao hơn như trường Shillong College với mức thu 500 đô la cho chương trình mẫu giáo năm 2025. Việc thu phí này đang khiến nhiều gia đình cảm thấy bị thiệt thòi, đặc biệt là những phụ huynh không đủ khả năng tài chính để đăng ký nhiều nơi cùng lúc. Nhiều phụ huynh lên tiếng cho rằng khoản phí không hoàn lại này là rào cản khiến cơ hội tiếp cận giáo dục mầm non trở nên bất công, trong khi đại diện các trường lại cho biết khoản phí giúp họ giảm tình trạng đăng ký ảo và hỗ trợ công việc lên kế hoạch. Trong khi đó, các tổ chức như Early Childhood Australia và chuyên gia phụ trách ứng dụng KinderCare cảnh báo, việc thu phí như vậy đang tạo ra cảm giác độc quyền và có thể làm phụ huynh nản lòng. Sở Giáo dục bang Victoria cho biết, các chương trình mẫu giáo miễn phí đã tiết kiệm cho mỗi gia đình đến 2.600 đô la mỗi năm. Đồng thời, chính quyền bang cũng đã hỗ trợ thêm ngân sách cho các hội đồng địa phương nhằm giúp phụ huynh nộp đơn vào nhiều trường mà không mất phí.
Quý vị có biết nên làm thế nào nếu không thể bỏ phiếu được vào ngày bầu cử, do công việc, do đi vắng hay vì các vướng bận khác không? Quý vị có thể bỏ phiếu tại một trung tâm bỏ phiếu sớm hoặc xin bỏ phiếu qua đường bưu điện. Cuộc bầu cử liên bang sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 5. Tất cả công dân Úc từ 18 tuổi trở lên phải bỏ phiếu. Lá phiếu của quý vị sẽ giúp định hình nước Úc. Muốn tìm hiểu về các lựa chọn bỏ phiếu sớm và tiêu chí hội đủ điều kiện, hay muốn biết nơi bỏ phiếu gần quý vị nhất, hãy truy cập aec.gov.au hoặc gọi số 1300 720 152, được ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078 9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxiu Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxiu Institute. Nộp đơn ngay tại boxiu.edu.au và trở thành ATO 4687.
Asian Food Store là cửa hàng chuyên cung cấp các loại thực phẩm từ rau củ trái cây cho đến các loại thịt tươi như thịt heo, thịt bò và thịt gà. Trái cây tươi ngon, thịt tươi chất lượng hảo hạng mà giá cả lại vô cùng ưu đãi. Đến ngay Hamco Braybrook, số 330 Ballarat, Braybrook để mua sắm thực phẩm Á Châu tại Asian Food Store quý vị nhé.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ Work Safe Victoria.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Người dân Victoria được kêu gọi nên nghỉ ngơi thường xuyên khi lái xe trong dịp lễ Phục Sinh nhằm giảm nguy cơ tai nạn và tránh những bi kịch có thể xảy ra. Dịch vụ khẩn cấp Victoria đã khuyến khích các tài xế khi mệt mỏi hãy dừng lại tại các điểm nghỉ chân dọc đường để nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng. Hơn 30 điểm dừng chân sẽ được thiết lập trên toàn tiểu bang trong kỳ nghỉ lễ, kết hợp với các điểm dừng chân do Ủy ban Tai nạn Giao thông tổ chức. Đây là nơi các tài xế có thể ghé vào uống miễn phí một ly trà hoặc cà phê và ăn bánh quy để tiếp sức. Các tình nguyện viên từ dịch vụ khẩn cấp Victoria và câu lạc bộ Lions Club sẽ vận động người dân lái xe an toàn. Chỉ tính riêng trong năm nay, bang Victoria đã ghi nhận 84 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Mỗi năm, dịch vụ khẩn cấp Victoria xử lý trung bình 1.300 vụ cứu hộ tai nạn đường bộ. Và riêng năm ngoái, con số này lên đến hơn 2.100 vụ trên toàn tiểu bang. Úc đang bước vào tuần tranh cử thứ 3 trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 5 tới. Các cuộc thăm dò mới công bố cho thấy tỷ lệ ủng hộ công đảng cầm quyền và thủ tướng đương nhiệm Anthony Albanese đang tăng nhanh, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho liên đảng đối lập và nhà lãnh đạo của liên đảng và cũng là ứng cử viên thủ tướng ông Peter Dutton đang sụt giảm nhanh. Kết quả thăm dò thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho công đảng đã vượt lên dẫn trước với 53,5%, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho liên đảng đối lập sụt giảm từ 50% xuống hơn 46%. Không chỉ vậy, tỷ lệ ủng hộ dành cho thủ tướng đương nhiệm đã tăng lên đến 46%, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho lãnh đạo liên đảng đối lập Peter Dutton giảm xuống còn 30%. Trong cuộc thăm dò mới nhất do Newspoll thực hiện cũng cho thấy, công đảng cầm quyền đang lội ngược dòng khi tỷ lệ ủng hộ dành cho công đảng tăng lên 52%, còn tỷ lệ ủng hộ dành cho liên đảng đối lập giảm xuống 48%. Tỷ lệ ủng hộ này đối với liên đảng còn thấp hơn cả trước khi liên đảng thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022. Cuộc thăm dò Newspoll cũng cho thấy đây là tuần thứ ba liên tiếp tỷ lệ ủng hộ dành cho liên đảng sụt giảm. Trong chiến dịch vận động tranh cử đang diễn ra, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết nếu công đảng tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 5, chính phủ mới sẽ chia khoảng 2,3 tỷ đô la để sản xuất pin lưu trữ năng lượng giá rẻ trong nước để giúp các gia đình giảm chi phí khoảng 4.000 đô la mỗi khi mua pin. Tuy vậy, cam kết này chưa thực sự thuyết phục được người dân Úc khi các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang lo ngại vì mức thuế cao mà Mỹ áp đặt với nhiều quốc gia nên các mặt hàng phục vụ cho phát triển năng lượng tái tạo nói chung và điện mặt trời nói riêng, trong đó bao gồm cả các bộ pin lưu trữ năng lượng giá rẻ của nước ngoài có thể ồ ạt đổ vào thị trường Úc, khiến các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn. Giám đốc một công ty sản xuất pin lưu trữ năng lượng cho biết, xu hướng này không chỉ tổn hại đến các công ty của Úc mà còn tiềm ẩn những rủi ro về an toàn và an ninh từ những bộ pin lưu trữ năng lượng này. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp cho rằng nếu muốn phát triển ngành sản xuất pin lưu trữ năng lượng, chính phủ cần tính đến cả khả năng hàng hóa giá rẻ từ nước ngoài tràn vào Úc để có thể đưa ra chính sách phù hợp và hỗ trợ trực tiếp hoạt động sản xuất ở trong nước. Ngày 14 tháng 4, Bộ Quốc phòng Úc đã công bố một dự án về vệ tinh lượng tử quân sự hiện đại hàng đầu thế giới, với tốc độ truyền tải và xử lý dữ liệu gấp 1.000 lần tốc độ tiêu chuẩn hiện nay. Mục tiêu của dự án là nhằm xây dựng một công nghệ liên lạc vệ tinh lượng tử, sử dụng công nghệ truyền tải dữ liệu quang học lượng tử, nhằm nâng cao khả năng bảo đảm hệ thống giám sát, điều hướng và liên lạc bảo mật thông suốt, tốc độ cao, tạo ra lợi thế bất đối xứng cho Úc trên chiến trường. Việc thiết lập một liên kết trực tiếp giữa mặt đất và vệ tinh cho phép đồng bộ hóa thời gian mạnh mẽ, an toàn và chính xác giữa các phương tiện quốc phòng trên khắp không gian chiến trường với tốc độ xử lý và truyền tải ít nhất gấp 1.000 lần tốc độ hiện nay. Theo đó, dự án này sẽ được phát triển thành hai phần chính để tạo ra liên kết lượng tử, gồm một trạm mặt đất quang học và nguồn sáng lượng tử. Mặc dù các nội dung chi tiết về dự án được bảo mật vì lý do quốc phòng, nhưng các nhà khoa học khẳng định rằng công nghệ lượng tử sẽ là yếu tố mấu chốt cho sự đột phá của Bộ Quốc phòng Úc trong việc hiện đại hóa sức mạnh quân sự của mình, tạo ra một hệ sinh thái khoa học và công nghệ quốc phòng có chủ quyền cho Úc, cung cấp một lộ trình rõ ràng hơn từ khái niệm đến năng lực cho nền công nghiệp lượng tử của Úc. Một vài phát súng đã bắn vào một ngôi nhà ở phía tây Sydney, bang New South Wales vào khoảng 2 giờ sáng ngày 16 tháng 4. Vụ tấn công bằng súng xảy ra trên đường Ford Road tại Guildford West. Khoảng 30 phút sau, một chiếc xe hơi được phát hiện bị cháy cách đó khoảng 7 km trên đường Birmingham Avenue tại Villawood. Cảnh sát bang New South Wales đang điều tra xem hai vụ việc này có liên quan với nhau hay không. Không có ai bị thương trong vụ nổ súng này, nhưng vụ việc này xảy ra chỉ 2 ngày sau khi một người phụ nữ bị tử vong trong một vụ lái xe xả súng ở Ambervale, phía tây nam Sydney. Cảnh sát đang kêu gọi bất kỳ ai có cảnh quay từ camera hành trình hoặc camera giám sát, hãy liên hệ với cảnh sát. Bà Erin Patterson đã xuất hiện lần đầu tiên kể từ khi bà bị buộc tội vì bữa trưa nắm tử thần gây tử vong cho ba người. Bà Patterson, 50 tuổi, đã xuất hiện tại Tòa án tối cao Victoria vào hôm 15 tháng 4 để tham dự phiên điều trần trước phiên tòa sắp tới của mình. Bà Patterson bị cáo buộc giết cha mẹ chồng cũ của mình, John và Gail Patterson, cả hai đều 70 tuổi, và chị gái của bà Gail là Heather Wilkinson, 66 tuổi. Cả ba người đều tử vong tại bệnh viện sau khi ăn một bữa ăn nắm tử thần tại nhà riêng của Patterson ở phía nam Gippsland vào ngày 29 tháng 7 năm 2023. Bà cũng bị cáo buộc cố ý giết chồng là Ian Wilkinson, 68 tuổi. Ông Wilkinson đã phải điều trị tại bệnh viện Austin gần 2 tháng, bao gồm cả thời gian hôn mê. Bà Patterson không nhận tội đối với ba tội danh giết người và tội danh cố ý giết người tại tòa án vào tháng 5 năm ngoái. Người phụ nữ này sẽ phải ra hầu tòa vào cuối tháng 4 tới.
Lái xe khi chỉ ngủ ít hơn 5 tiếng, bạn đang đặt bản thân và gia đình của mình vào tình thế nguy hiểm. Khi mệt mỏi, bạn sẽ phản ứng chậm và bạn có nguy cơ bị đụng xe cao gấp 4 lần. Không bao giờ đáng để mạo hiểm. Lên kế hoạch cho chuyến đi và cân nhắc việc sắp xếp phương thức đi lại khác hoặc ngủ nhiều hơn trước khi lái xe. Để giữ cho tất cả mọi người an toàn trên đường lộ, đừng bao giờ lái xe khi mệt mỏi. Thông điệp từ TAC.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cornea. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Trong một cuộc bầu cử, có rất nhiều điều được nói và viết về cách thức bỏ phiếu. Quý vị có thể bắt gặp các thông tin sai lạc hoặc gây hiểu lầm về quy trình bầu cử. Hãy dừng lại và cân nhắc nội dung và nguồn gốc của những gì quý vị thấy, nghe và đọc được. Yêu cầu bạn bè và gia đình cùng làm như vậy. Để biết thêm các gợi ý, hãy truy cập trang mạng aec.gov.au/translated. Được soạn thảo với sự hợp tác của Ủy hội Bầu cử Úc, Canberra.
Quý vị đang cần tìm một nơi hoàn hảo cho lễ cưới. Happy Receptions với không gian rộng rãi cùng sảnh đón khách sang trọng, cổng chào tuyệt đẹp sẽ mang đến cho quý khách những buổi tiệc ngon miệng, vui vẻ và hài lòng nhất. Sàn nhảy trang nhã cùng hệ thống đèn và sân khấu hoàn hảo. Happy Receptions, nơi nổi tiếng với món ăn ngon, thực đơn phong phú, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và tận tình. Cho mượn miễn phí lư hương, khăn bàn thờ, mâm quả và khay rượu. Địa chỉ Happy Receptions tại 199 Sunshine Road, Tottenham, đối diện trạm xe lửa Tottenham, có car park rộng rãi. Mọi booking xin liên lạc 0418-228-338 hoặc 0438-937-027. Hãy đến với Happy Receptions, nơi mang đến cho bạn một đám cưới thanh lịch và khó quên.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO3077.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 16 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 0.635 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 16 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 16.484 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 31 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 27 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 28 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 24 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 28 độ.